đứng ngay giữa Ngài ca, Ngài mới phân giải. Ngài nói rằng đã là cùng ở cái chốn núi rừng thì đáng lẽ là các ngươi là phải nên, tức là các ngươi là không có nên mà kình chống nhau, không? Mong rằng thôi thì đường ai cứ nấy đi đi. Đó, thì ngay đó là hai con cọp nó cũng cúi đầu, nó tuân phục rồi nó đi. Cho nên đó gọi là gậy giải cọp. Thì ở đây sự thật á, thì cái gọi là cái lực dụng đó đó, nó không phải là ở cái bát, không phải là ở cây gậy, mà do là cái đạo lực của cái người dùng. Chứ còn nếu mà cái bát, cây gậy đó đó mà đưa mình dùng á, thì cũng không có thâu được dòng, mà nhiều khi mình bị thâu nữa là khác. Đó. Cho nên không phải là ở cái bát, ở cây gậy, mà ở cái con người. Bởi vì cái bát, cây gậy thì nó có biết gì đâu. Nó chính cái người dùng nó đó mới có cái lực tác động lên nó. À, cho nên ở đây thì ngoài cái tác dụng bình thường á, thì cái bát á là dùng để đựng thức ăn, xưa thì gọi là đi khất thực. Còn cái gậy á thì để chống đi, để ngừa thú vật. Bởi vì xưa thì các vị đi khất thực thì có khi đi tới nhà những người ta, đôi khi có chó đâu, đó cho nên là cầm gậy để ngừa. Rồi gậy nó cũng có những cái phen để lắc để báo tin là có người đến trước cửa rồi, không? À, cho nên đây thì cái bình thường thì nó cũng có tác dụng, rồi khi mà gặp việc đó nó còn thể hiện được những cái diệu dụng mà thù thắng ra. Thì như vậy thì cho thấy rằng nó không phải là cái vật để mà giữ chơi tốn công vô ích. Cho nên đây gọi là không phải là gọi là tiêu hình hư sự trì, không? Tức là nêu bài ra giữ cái việc suông thôi, mà nó cũng có ý nghĩa, không? Đó, nghĩa là tùy theo cái người dùng mà nó có những cái tác dụng thích hợp. Đó là nó là những cái diệu dụng của cái gậy đó. Còn nếu mà cái gậy đó gọi là cái gậy mà của chư tăng dùng này á, mà vào tay thiền sư á, thì nó còn có những cái đặc biệt nữa. Ở đây thì Ngài nói về cái hình thức cây gậy, không? Tức là hai dải phen vàng khua lãnh lót, tức là cây gậy, cây tích trưởng đó, thì ở hai bên nó có hai gọi là hai cái dải phen, tức là bên là có ba phen, hai bên là sáu phen, nên đi thường gọi là khua đó, không? Tới nhà khất thực đầu đứng là khua thì trong nhà ta biết là con người đến khất thực, không? Nhưng mà đó là cũng có cái ý nghĩa, không? Hai gọi là hai hàng phen đó thì tượng trưng gọi là cho gọi là nhị đế, tức là chân đế và tục đế, rồi mỗi bên ba phen cộng lại thành sáu phen thì tượng trưng cho sáu ba la mật. À, thì cũng có ý nghĩa, nhưng mà đó gọi là gậy đại thừa. Còn gậy của hàng tiểu thừa thì có bốn phen tượng trưng cho tứ đế, hoặc là có khi thì có 12 phen thì tượng trưng cho 12 nhân duyên, thì cũng đều có ý nghĩa hết, chứ không phải là dùng suông. Rồi còn cái gậy này mà nó vào trong tay thiền sư á, thì nó còn có những cái diệu dụng cũng đặc biệt ở trong nhà thiền nữa, chứ không phải là chỉ là gọi là cái gậy vô tri thôi. Như là thiền sư Minh Biện Chánh Đường, khi mà sắp tịch, lúc mà sắp tịch thì sư mới đăng tòa, tức là lên tòa cầm cây gậy đó, mới lia bên trái một vòng cái, rồi Ngài mới nói 32 tướng không có tướng này. Rồi cái mới lia bên phải một cái, nói còn 80 vẻ đẹp cũng không cái đẹp này. Nó dạ, ai thấy gì? Sau đó thì sư mới nói thêm là cây viết của tăng giao á, giả cũng chẳng thành, còn chí công thì chỉ bài ra cái bản nháp, không? Rồi cái thì sư mới lia một cái nữa, nhìn đại chúng mới nói, nhưng mà chớ có áo não, thẳng đây thừa kế thôi tìm xét. Đó, thì vậy dùng một cái gậy đó, không? Nhưng mà đã khai thị được một cái gì nó gọi là vi diệu ở trong đó, nó vượt ngoài cả cái gậy. Thì vậy cái gậy này mà ai mà thấy được? Không phải là chỉ thấy cây gậy tầm thường đó thôi, nó có cái gì đặc biệt ở trong đó, nhưng mà nói không hết. Cho nên gọi là 32 tướng tốt của Như Lai đó mà cũng không có cái tướng này, thấy không? Với 32 tướng là thuộc về cái tướng bên ngoài, 80 vẻ đẹp cũng là cái vẻ đẹp bên ngoài, còn cái này đó thì nó vượt cả ngoài cái 32 tướng 80 vẻ đẹp đó, thì ai mà thấy được cái đó? Cho nên sư mới nói thêm là cây viết của tăng giao đó giả cũng chẳng thành, tức là tăng giao là vị quả sĩ nổi tiếng thời xưa đó, nhưng mà giả cũng không ra cái gậy này. tức là một ngày vạch con đường đó. À, còn gọi là ngày Chí Công cũng chỉ là bài ra cái bản nháp thôi, nghĩa là nói gì nói gì cũng là bài bản nháp thôi, còn cái gọi cái bản chính bản gốc là ở đâu. À, cho nên chỗ đó là nói không ra. À, cho nên người khéo thấy được cái gậy đó là coi như thấy Phật, thấy Như Lai chứ không phải là tầm thường. À, cũng như ngài Vân Môn thì một hôm cầm cái gậy chỉ chúng bảo cây gậy quá làm rồng, nó nuốt hết cả càn khôn rồi vậy, núi sông đất liền đó thì chỗ nào được. À, tức là cây gậy đó nó quá làm rồng, nó nuốt hết cả càn khôn trời đất. À, vậy thì núi sông đất liền đó còn ở chỗ nào? À, cho nên đến trong tay thì sư như vậy đó, thì gọi là cây gậy mà trong tay Vân Môn này thì nó còn vượt khỏi cái tay nữa, không? Cho nên gọi là nó quá rộng, nuốt cả trời đất, vượt qua cả gọi là tròng mắt của người. Cho nên gọi là chỗ này thành ra gọi là cái gậy gọi là bất tư nghị, không? Là nếu mà người mà chỉ bám vào cây gậy để hiểu thôi á là mê mất. Cho nên cây gậy này là nó gọi là nó có một ý nghĩa nghĩa là nó siêu việt nữa. À, cho nên đúng như ở đây là thiền sư Quyền Giác ngài nói là nào phải nêu bài giữ việc xuông, gậy báo Như Lai đây dấu tích, tức là chính đây là dấu tích của Như Lai chứ không phải là tầm thường, không phải là rỗng suông. Nhưng mà cốt á là người có biết dùng nó hay không đó. À, cho nên người mà hiểu việc thì một cây gậy cũng không phải là tầm thường. Còn nếu mà mình chỉ nhìn đó là cây gậy bằng gỗ thôi, vô tri thôi, không có gì, thì đó là không thấy hết được ý nghĩa. À, cho nên ở đây thì ngài thiền sư Quyền Giác đó, ngài này dẫn để nói rõ. Trước thì nói lên cái diệu dụng của nó, gọi là dùng cái bát để mà hàng rồng, gậy giải cọp. Sau chỉ ra không phải đó là cái giữ cái bát đó hay là giữ cái gậy đó là giữ cái việc suông, mà nó cũng có những cái diệu dụng, những cái ý nghĩa trong đó. À, nếu mà người khéo biết dùng